Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 26 tháng 8, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một bài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 9. Cầu nguyện cho các giáo xứ để được linh hoạt bởi tinh thần truyền giáo, chúng là các nơi hiệp thông đức tin và làm chứng cho tình bác ái. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải trình bày tin tức.
Vatican, hôm qua 25 tháng 8, phòng báo chí tòa thánh thông báo, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Trần Văn Toản làm giám mục phó với quyền kế vị của giáo phận Long Xuyên. Đức Cha Giuse Toản năm nay 62 tuổi, nguyên là giám đốc trung tâm mục vụ của giáo phận Long Xuyên. Cách đây 3 năm, ngày 5 tháng 4 năm 2014, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục hiệu tòa Acalisso, phụ tá giáo phận Long Xuyên. Với bổ nhiệm mới, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản sẽ đương nhiệm kế nhiệm Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu khi Ngài từ nhiệm. Mặt khác, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc văn phòng Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, năm nay 57 tuổi, sinh ngày 6 tháng 4 năm 1960 tại Quảng Nam, Đà Nẵng và thuộc Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Cha Louis Tuấn thụ phong linh mục năm 1999 và làm phó sứ giáo xứ Phú Nhuận, rồi du học Roma tại Giáo hoàng Học viện Gioan Phaolô II về gia đình từ 2001 đến 2007 và đậu tiến sĩ tại đây. Về nước, cha Louis Tuấn làm phó giám đốc trung tâm mục vụ của giáo phận và làm thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho giáo tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc ủy ban về gia đình của giáo phận. Từ 3 năm nay, cha làm giám đốc văn phòng Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Caracas, tổ chức Caritas tố giác tình trạng bi thảm của dân chúng tại Venezuela, thiếu lương thực và thuốc men, nạn suy dinh dưỡng tăng vọt nơi các trẻ em. Theo tin của Caritas Venezuela, được phổ biến trên mạng của Caritas quốc tế, 54% trẻ em nước này suy dinh dưỡng. Những trường hợp bệnh tiểu đường cũng gia tăng 95% và số người áp huyết cao tăng 92%. Tỷ lệ trẻ sơ sinh chết ngay sau khi sinh ra tăng gấp 3 và có 1.140.000 người bị nhiễm HIV hoặc SIDA nhưng không được thuốc men cần thiết. Tại các tiệm thuốc Tây chỉ có 38% các thuốc men cơ bản. Các chuyên gia của Caritas Venezuela bày tỏ lo âu vì cuộc khủng hoảng trên đây và e rằng nó có ảnh hưởng tiêu cực trên hàng ngàn người nam nữ và trẻ em. Bà Susana Telalek, giám đốc về nhân đạo thuộc Caritas quốc tế nói rằng phần lớn dân chúng tại Venezuela không có được lương thực thích đáng. Lương thực có tại các tiệm hoặc siêu thị nhưng giá quá cao đối với đại đa số dân chúng. Người ta thường thấy ở đường phố Venezuela những người bới các thùng rác để tìm những gì còn ăn được.
Bà Tkalek nhắc lại rằng Venezuela sản xuất gần 30% lương thực cần thiết cho dân chúng và nạn lạm phát tăng vọt. Tình trạng thiếu thuốc men làm gia tăng các bệnh kinh niên, sốt rét, ngã nước và kiết lỵ vì không có thuốc chủng ngừa. Caritas Venezuela đã khởi sự chương trình cung cấp lương thực, nước và thuốc men cho các trẻ em dưới 5 tuổi và kêu gọi lạc quyên. Những người thiện nguyện tích cực hoạt động tại các giáo phận trên toàn quốc để phân phát các thức ăn cho những người dễ bị tổn thương nhất. Caritas cho biết hàng chục ngàn người đã trốn tránh bạo lực và bất hại bằng cách vượt qua biên giới các nước láng giềng, đặc biệt là sang Colombia. Mỗi ngày có 60.000 người đi qua biên giới để tới Colombia. Nhiều người có nguy cơ bị khai thác tình dục hoặc liên quan tới các nhóm võ trang. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, có ít nhất 50.000 người Venezuela xin tị nạn chính trị tại nước ngoài.
Mặt khác, theo tin báo chí ở Colombia, trong cuộc viếng thăm sắp tới tại nước này, từ ngày 6 đến 10 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha có thể gặp các giám mục Venezuela để tìm hiểu và chia sẻ về tình trạng dân chúng tại nước này. Đài truyền hình RCN ở Colombia đưa tin trên đây hôm 22 tháng 8 vừa qua, trích thuật tin của Đức Cha Rigoberto Corredor, giám mục giáo phận Pereira. Cũng ngày 22 tháng 8, các giám mục vùng biên giới hai nước Venezuela và Colombia đã gặp gỡ nhau. Theo tin của Hội đồng Giám mục Colombia phổ biến trên mạng, trong cuộc gặp gỡ, các giám mục đã thảo luận về các biện pháp trợ giúp hàng ngàn người Venezuela chạy sang Colombia lánh nạn. Ngoài ra, tin từ Moscow cho biết, trong cuộc gặp gỡ Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov hôm 22 tháng 8 vừa qua tại Moscow, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã khích lệ chính phủ Nga làm trung gian giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tại Venezuela, xét vì Nga có quan hệ mật thiết với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro hiện nay. Đức Hồng Y xác tín rằng các phe xung đột tại Venezuela chỉ có thể giải quyết vấn đề bằng đường lối thương thuyết.
Rimini, Đức Tổng giám mục Pier Battista Bisanballa, giám quản tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, tái lên án các bức tường ngăn cách do Israel xây cất. Ngài gọi đây là một ô nhục và là một vết thương trong lịch sử, trong địa lý, trong đời sống con người và là một biểu tượng rất đau thương về tình trạng không thể đả thông với nhau giữa người Israel và Palestine, biểu tượng sự sợ hãi, thiếu viễn tượng và cái nhìn của hai bên. Đức Tổng giám mục Bisabala dòng Francisco bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc họp báo sáng ngày 23 tháng 8 vừa qua tại cuộc gặp gỡ các dân tộc lần thứ 39 do phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức tại thành phố Rimini, Trung Italia. Từ vài năm nay, Israel xây dựng những bức tường cao ngăn cách khu vực của Israel với Palestine với mục đích gọi là bảo vệ an ninh và chống khủng bố. Đức Tổng giám mục Bisabala nói, có những thế hệ người Palestine không bao giờ bước qua bên kia bức tường. Cũng vậy đối với những người Israel. Đó là một dấu chỉ tình trạng đau buồn chúng ta đang thấy ngày nay. Hiện thời không có đối thoại giữa hai dân tộc. Chúng ta không có trước mắt những cảnh tượng lớn hoặc viễn tượng lớn. Chúng ta đang ở trong tình trạng đứng im. Theo Đức Tổng giám mục Bisabala, thật là nặng nề, tình trạng mơ hồ hiện nay không có hòa bình, cũng chẳng có chiến tranh, và sự kiện này đang làm cho tình hình tồi tệ hơn. Con đường cứu thoát duy nhất là làm việc trong những thực tại nhỏ trong khi chờ đợi cộng đồng quốc tế làm một cái gì đó. Đức Tổng giám mục cũng cho biết một trong những mấu chốt của cuộc khủng hoảng giữa người Palestine và Israel là vấn đề thành Jerusalem. Bao lâu một trong hai bên, Israel và Palestine, còn phủ nhận liên hệ của bên kia với thành thánh này thì vẫn còn là vấn đề. Cần làm sao để tại Jerusalem, người Do Thái, Kitô và Hồi giáo đều được cảm thấy đó là nhà của họ? Và để điều đó xảy ra thì mọi người phải được đón nhận. Rất tiếc là hiện nay các sự kiện không đi theo chiều hướng ấy. Nghĩa vụ của các vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị là ngưng giữ riêng thành Jerusalem cho mình như tài sản riêng, trái lại phải cởi mở và chia sẻ với mọi người khác.
Vienna, trong những ngày từ 23 đến hôm nay 26 tháng 8, các tín hữu công giáo thuộc phong trào canh tân trong thánh linh ở Áo mừng kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào này với nhiều sinh hoạt tại miền Nam Tyrol. Phong trào canh tân trong thánh linh của công giáo đã bắt đầu năm 1967 với một nhóm sinh viên công giáo thuộc Đại học Duke ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania. Họ đón nhận từ các giáo hội tin lành Pentecostal những yếu tố như phép rửa trong thánh linh và cầu nguyện nói các thứ tiếng. Các buổi lễ kỷ niệm trên bình diện thế giới đã được cử hành tại Roma với Đức Thánh Cha Francisco. Nay đến lượt các thành viên phong trào này tại Áo kỷ niệm với những buổi lễ tại Windischgarten thuộc miền Nam Tyrol với chủ đề Vì niềm vui trong Chúa là sức mạnh của chúng ta. Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng Giám mục Giáo phận Vienna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, đã gửi sứ điệp chào mừng. Trong đó, Ngài nói phong trào canh tân trong Thánh Linh như một cơn bão tràn vào giáo hội công giáo, và trong nửa thế kỷ qua, phong trào này đã mang lại nhiều thành quả. Nhiều người được ơn trở lại và nhiều cộng đoàn mới đã được khai sinh trong giáo hội công giáo. Nhờ phong trào này, nhiều người tái yêu mến Thánh Kinh và tái khám phá ra sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể. Trong 4 ngày lễ kỷ niệm, phong trào có những buổi thuyết trình, các buổi lễ phụng vụ, thánh ca, âm nhạc và nhiều sinh hoạt khác. Hiện nay trên thế giới có khoảng 120 triệu tín hữu thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh. Trung tâm của phong trào này không còn là Hoa Kỳ hay Tây Âu, nhưng là Mỹ Châu Latin, Philippines và Phi Châu.
Aleppo. Tình trạng thành Aleppo bên Syria dần dần được cải tiến sau hiệp định đình chiến và sau khi quân đội chính phủ Syria tái chiếm thành này hồi cuối năm ngoái. Aleppo là thành phố lớn thứ hai tại Syria với 5 triệu dân cư trước chiến tranh và là vùng có đông tín hữu Kitô nhất tại nước này với 120.000 người. Nhưng nay chỉ còn khoảng 30.000 Kitô hữu trong số 1 triệu 500.000 dân tại đây. Khu vực phía đông Aleppo bị phiến quân Hồi giáo chiếm đóng trong thời gian dài. Trong một bài đăng trên tạp chí Thông tin về Kitô Trung Đông, cha Ziad Hilan dòng tên cho biết dân chúng ở Aleppo cảm thấy an ninh hơn, tuy rằng tình trạng dân chúng vẫn còn rất cam go, tuy rằng dân chúng có thể đi ra đường mà không phải lo âu hoặc gửi con cái tới các trường học. Phần lớn các trẻ em di tản không được cấp sách đến trường trong 3 năm qua. Cha Ziad Hilan là người đã phối hợp các hoạt động cứu trợ từ khi chiến tranh bùng nổ tại Syria hồi năm 2011. Cha cho biết Aleppo không có điện công cộng từ 4 năm nay, vì thế dân chúng rất phụ thuộc vào các máy phát điện tư và phải trả tiền điện đắt đỏ. Những người nghèo sống trong đen tối, nước cũng thường bị cúp và tại nhiều khu vực ở Aleppo vẫn không có nước. Dầu sưởi chỉ vừa đủ nhưng rất đắt và nhiều gia đình không có khả năng tài chính để mua. Cơ quan dòng tên trợ giúp người tị nạn cung cấp khoảng 10.000 bữa ăn nóng mỗi ngày cho những người nghèo ở thành phố Aleppo và giúp đỡ họ các đồ vệ sinh và thuốc men. Cơ quan này cũng nâng đỡ nhiều người già cũng như các trẻ em, ví dụ tổ chức các trại hướng đạo mùa hè cho các trẻ em gần thành Aleppo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cesare Philippe và người hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông rằng: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha của thầy đấng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy và cửa hỏa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Bấy giờ người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng người là Đức Kitô. Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người ra mà can ngăn: lạy thầy, xin Chúa giúp thầy khỏi điều đó, thầy chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô: hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cho thầy vấp phạm, vì con chẳng thể biết những sự thuộc về Thiên Chúa mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người.
Để trả lời cho câu hỏi người ta bảo thầy là ai, các môn đệ lần lượt kể lại các ý kiến khác nhau của dân chúng, những người đã được chứng kiến các việc quyền năng Chúa Giêsu làm và đã nghe những lời giảng dạy khôn ngoan của người. Người thì nói Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì cho là Elia, có kẻ lại bảo người là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu không dừng lại ở các nhận xét của dân chúng. Người muốn biết suy nghĩ của chính các môn đệ. Sau những năm tháng dài đi theo người, họ cảm nhận và hiểu về người như thế nào, người có vai trò, vị trí nào trong cuộc đời của họ. Ông Simon Ferro, đại diện nhóm 12, tuyên xưng rằng Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Ông đã được Đức Giêsu khen là có phúc vì đã được Chúa Cha mặc khải cho biết điều này và được Chúa đổi tên thành Phêrô, nghĩa là tảng đá. Và trên tảng đá đức tin của ông, người sẽ xây hội thánh kiên vững của người. Lời tuyên xưng của Simon Phêrô có nghĩa gì? Chính Chúa Giêsu đã khẳng định rằng không phải tự con người Phêrô có thể nói lên được lời tuyên xưng đức tin này, nhưng là do Thiên Chúa mặc khải cho ông. Thật vậy, dù tuyên xưng mạnh mẽ như thế, nhưng khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc thương khó, Phêrô liền vội vàng can ngăn thầy của mình. Phêrô chưa hiểu thế nào là Đức Kitô, chưa hiểu được sứ vụ của Đấng Cứu Thế. Người phải lên Jerusalem chịu chết. Con Thiên Chúa hằng sống lại phải chịu đau khổ, bị bắt và bị giết. Đây là điều khó chấp nhận với Phêrô. Ông có còn tin vào Đức Kitô này nữa không? Dù có những hoảng hốt lo sợ, dù cho chối Chúa, dù cho muốn tháo chạy trước cuộc bắt hại, nhưng với tình yêu Chúa Giêsu và niềm tin vững mạnh, Phêrô đã chấp nhận một vị con Thiên Chúa hằng sống đón nhận cái chết thực thi ý Thiên Chúa Cha để cứu độ loài người. Và chính Phêrô cũng đã theo thánh ý Chúa, theo chân thầy Giêsu đi đến cùng con đường của mình, đổ máu ra làm chứng cho đức tin và xây dựng tòa nhà giáo hội vững chắc như lời Chúa Giêsu đã hứa. Hôm nay Chúa Giêsu vẫn còn hỏi từng người trong chúng ta, người ta bảo con người là ai? Phần các con bảo thầy là ai? Chúa Giêsu chờ đợi câu trả lời với xác tín của chúng ta. Có lẽ chúng ta cũng trả lời như thánh Phêrô, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Vì chúng ta may mắn được sống sau thánh Phêrô 2000 năm, được giáo hội truyền lại cho niềm tin, cho những tín điều. Nhưng chúng ta có hiểu và xác tín vào lời tuyên xưng của mình không? Chúa Giêsu không chờ đợi chúng ta trả lời cách thuộc lòng như đang trả bài, nhưng người muốn biết chúng ta xác tín vào lời tuyên xưng của mình như thế nào. Chúng ta có chấp nhận một Đức Kitô mang thân phận con người thấp hèn, chịu đau khổ, chịu bất công, chịu chết khi vâng phục thánh ý Chúa Cha không? Có lẽ tự sức mình, chúng ta khó chấp nhận được những nghịch cảnh mà theo cái nhìn của con người là điều không thể chấp nhận được. Tự sức mình, có thể chúng ta cũng khó vượt qua được những đau khổ để đón nhận đi trên con đường Chúa muốn chúng ta theo người. Như thánh Phêrô, chúng ta cần ơn Chúa. Và chính nơi giáo hội, Chúa ban cho chúng ta những ơn của người qua các bí tích được lãnh nhận, nơi giáo hội chúng ta được củng cố niềm tin. Có khi chúng ta thấy những con người trong giáo hội sao yếu đuối, tội lỗi quá, nhưng chính Chúa luôn ở cùng và nâng đỡ giáo hội. Dù trải qua 2000 năm với bao bách hại thù ghét, nhưng giáo hội vẫn đứng vững và tiếp tục xác tín và loan báo chân lý về Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Xin cho chúng ta biết yêu mến giáo hội và là những viên đá xây dựng giáo hội giữa lòng thế giới hôm nay.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 22 tháng 8 vừa qua, Tòa án tối cao của Ấn Độ đã phán quyết rằng việc ly dị tức thời của Hồi giáo, thường được gọi là Triple Talak, là trái với hiến pháp. Theo thói tục này, người chồng chỉ cần nói 3 lần từ Talak, tôi bỏ cô, là có thể bỏ vợ của mình. Hiện giờ Quốc hội Ấn Độ có 6 tháng để đưa ra một đạo luật thích hợp về các vấn đề hôn nhân, ly hôn và thừa kế của tín hữu Hồi giáo. Trong phiên tòa, 3 thẩm phán đã đối lại 2 thẩm phán chấp nhận một thỉnh nguyện thư được 50.000 phụ nữ Hồi giáo ký tên. những người phụ nữ này từ lâu đã than phiền về sự đối xử phân biệt họ phải chịu. Họ coi việc ly dị bằng lời nói như thế là ngược đãi, điều thường được các ông chồng thực hiện từ xa bằng cách gửi các tin nhắn hay email. Các thẩm phán đã kết thúc một vấn đề đã từng chia rẽ cộng đồng Hồi giáo ở Ấn Độ. Các phụ nữ Hồi giáo đánh giá cao phán quyết của tòa án tối cao. Theo Ủy ban luật cá nhân của phụ nữ Hồi giáo, phán quyết này là một thời khắc thắng lợi to lớn, mang lại niềm tin tuyệt vời. Ủy ban cũng cho biết các phụ nữ sẽ không dừng lại ở đây vì họ mới đạt được chiến thắng một nửa. Bà Farah Fai, một thành viên của ủy ban nói, chúng tôi sẽ thật sự chiến thắng chỉ khi luật pháp được ban hành để những việc ly dị tức thời có thể bị trừng phạt. Không có biện pháp khắc phục nào để phụ nữ chống lại thói tục này cho đến khi luật pháp được ban hành. Ủy ban này cũng nhận định phán quyết này đưa tới một bước ngoặt và tòa án đã bảo vệ mọi phụ nữ Hồi giáo. Với phán quyết của tòa án, các phụ nữ Hồi giáo ở Ấn Độ sẽ có thể hưởng các quyền lợi nền tảng của họ và được luật pháp bảo vệ. Họ muốn rằng như luật của Ấn giáo có nền tảng pháp lý, thì luật cho người Hồi giáo cũng nên như thế. Ấn Độ là một trong số ít các nước trên thế giới mà luật hôn nhân còn bị điều khiển bởi luật Hồi giáo. Ngay cả Pakistan và Bangladesh là hai quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo cũng đã bỏ việc áp dụng ly dị tức thời này.
Cũng vào ngày 22 tháng 8, vài ngày sau khi gỡ bỏ hơn 300 bài báo khỏi trang Internet của mình, nhà xuất bản Đại học Cambridge đã thay đổi quyết định này và đăng lại các bài báo trên các cổng Internet của mình tại Trung Quốc. Trước đó, ngày 18 tháng 8, theo yêu cầu từ Cục Quản lý In ấn và Xuất bản Trung Quốc, nhà xuất bản này đã gỡ bỏ hơn 300 bài báo được xuất bản bởi China Quarterly, một trong những ấn phẩm có uy tín nhất về Trung Quốc, và Đài Loan, được phát hành định kỳ 3 tháng một lần. Phần lớn các bài báo bị gỡ bỏ viết về Thiên An Môn, cuộc cách mạng văn hóa, Tây Tạng, Tân Cương, Hồng Kông, Đài Loan, v.v., được xuất bản từ năm 1960 cho đến tháng trước đây. Biên tập viên Tim Pringler đã gửi email nói rằng các bài báo bị gỡ khỏi trang mạng để trang này tránh bị đóng hoàn toàn như đã xảy ra với các nhà xuất bản khác. Email cũng cho biết là hơn 1.000 sách điện tử được xuất bản bởi nhà xuất bản Đại học Cambridge cũng bị yêu cầu gỡ bỏ khỏi trang web. Quyết định đổi ngược của nhà xuất bản Đại học Cambridge được xem là xuất phát từ những chỉ trích của các học giả các đại học tại Trung Quốc cũng như bên ngoài. Christopher Balding thuộc Đại học Bắc Kinh đã đăng một thỉnh cầu trên mạng Internet chống lại quyết định này. Ông viết, với tư cách là các nhà khoa học, chúng tôi tin tưởng vào sự trao đổi tự do và cởi mở của các tư tưởng và thông tin về tất cả các chủ đề, không chỉ những gì chúng tôi đồng ý. Việc Trung Quốc đang cố gắng áp đặt các kiểm duyệt và các chủ đề không phù hợp với điều họ ưa thích đang gây phiền nhiễu cho các nhà khoa học và các đại học trên thế giới. Ông còn mạnh mẽ chỉ trích rằng đã có sự áp đặt đáng kể về kiểm duyệt và kiểm soát học thuật trong vài năm qua với cố gắng áp đặt nhiều hạn chế hơn nữa đối với các học giả Trung Quốc và học giả đang làm việc tại Trung Quốc. Từ tháng Giêng, theo lệnh của Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Trung Quốc đã gia tăng kiểm soát nghiêm ngặt Internet và có lúc đã tăng cường sự truyền bá ý thức hệ trong các trường đại học. Một giáo sư chính trị ở Đại học Hồng Kông nhận xét rằng chính phủ Trung Quốc tạo ấn tượng về việc hưởng lợi từ sự giàu có, đến mức họ thậm chí không lo lắng về các nguyên tắc quốc tế. Điều này cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với tự do học thuật trên toàn thế giới, và cuối cùng là cảm giác bất an đang lớn mạnh nơi giới lãnh đạo Trung Quốc.
Trong lĩnh vực y khoa, hiện nay các nhà nghiên cứu thấy rằng các bệnh nhân sống sót sau đại dịch Ebola thường chịu nhiều di chứng khác. Họ thường gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Cuộc nghiên cứu mới cho thấy 80% bệnh nhân Ebola sống sót bị tàn tật một năm sau khi xuất viện. Từ năm 2014 đến 2016, đã có khoảng 11.000 người chết khi dịch Ebola tấn công miền Tây châu Phi. Hàng chục ngàn người nhiễm bệnh được sống sót, nhưng phải chiến đấu với các vấn đề về thị giác và đau đầu kéo dài hàng tháng trời. các nhà nghiên cứu tại Đại học Liverpool và Khoa bệnh nhiệt đới của Liverpool đang nghiên cứu về hậu chứng Ebola và họ chưa chắc chắn nguyên nhân tại sao các bệnh nhân sống sót lại bị những khuyết tật như thế. Tiến sĩ Janet Scott nói, tôi không chắc chúng ta đã đi đến cùng tận của bệnh dịch chưa. Ý tưởng rằng bạn trải qua một cái gì đó khủng khiếp như dịch Ebola và chỉ cần thoát khỏi đó mà không bị tổn thương luôn luôn là một hy vọng hão huyền. Vì vậy, nó có thể là phản ứng viêm, nó có thể gây thương tổn đến cơ bắp và có thể là sự tồn tại của virus trong một số trường hợp. Có thể là tất cả những điều đó. Tiến sĩ Susieta Yagades, người hướng dẫn cuộc nghiên cứu cho biết, một năm sau khi bị nhiễm bệnh Ebola, các bệnh nhân sống sót vẫn có nguy cơ cao bị khuyết tật về di chuyển cử động, về nhận thức và về thị giác. Các vấn đề như lo lắng và trầm cảm cũng kéo dài nơi các bệnh nhân sống sót. Tiến sĩ Scott hy vọng những khám phá sẽ giúp cung cấp chăm sóc tốt hơn khi Ebola bùng phát lại. Trong lần Ebola bùng phát ở Tây Phi, người ta nhắm kiềm chế dịch bệnh và giảm thiểu số người chết. Nhưng tiến sĩ Scott muốn rằng nếu bà lại chữa trị cho một bệnh nhân Ebola thì không chỉ là cứu sống, nhưng còn phải giúp họ sống tốt hơn. Bà nói, sống sót với nửa thân bại liệt hay thị giác bị suy giảm và không thể chăm sóc cho gia đình hay kiếm sống thì chưa đủ. Vì vậy, điều tôi muốn làm là nhắm vào khía cạnh đó để giúp họ sống sót tốt hơn và sống khỏe hơn.
Lại một lần nữa, lý thuyết về giống gây tranh cãi khi được dạy cho các trẻ em ở lứa tuổi tiểu học. Đài BBC phát sóng một chương trình có tên Không còn là bé trai và bé gái, các con trẻ của chúng ta có thể được tự do khỏi vấn đề giới tính không? Được thực nghiệm ở các lớp tiểu học ở Anh. 23 học sinh 7 tuổi cho thấy rằng trước khi chương trình được đưa vào trường học, các em cảm thấy sự khác biệt giới tính rõ ràng. Một bé gái nói rằng con trai thì giỏi ra lệnh, còn một bé gái khác nói là con gái thì giỏi trong chuyện làm đẹp. Điều đó là hiển nhiên, nhưng theo các nhà dẫn dắt chương trình, việc phân biệt giới tính đó là điều không tốt và cần phải xóa bỏ. Dù cho những nhận xét của các trẻ em này là bình thường và hiển nhiên, nhưng họ lừa dối các em và dạy các em là không có giới tính sinh học, mà chỉ có giới tính mình chọn. Điều này làm cho các em bé bị bối rối nhầm lẫn và có thể là xung đột với chính gia đình của mình. Hồi đầu tháng 8, một trường học ở bang Minnesota bên Hoa Kỳ đã bắt đầu tiến trình chuyển đổi giới tính cho một học sinh vị thành niên mà không có sự đồng ý của người mẹ. Quyền giáo dục của phụ huynh đều luôn được bảo đảm để bảo vệ các trẻ nhỏ khỏi nhà nước, bởi vì cha mẹ là người quan tâm duy nhất đến điều tốt vô vị lợi của đứa con đã bị các thẩm phán và nhà trường chống lại với lý lẽ rằng quyền này không thể vượt qua quyền sức khỏe của đứa con, nhưng người mẹ trong kháng cáo đã khẳng định quyền trong việc giáo dục con mình. Sự bối rối này cũng thấy rõ ở sự kiện là trong đầu năm nay tại Anh Quốc có 87 trẻ em đến các bệnh viện để điều trị những rối loạn liên quan đến vấn đề xác định giới tính. Cách đây 4 năm, khi ý thức hệ về giống mới bắt đầu được đưa vào dạy trong trường học, có chưa tới 20 em yêu cầu điều đó. Ông Chris McGovern, cựu Bộ trưởng Giáo dục nhận định rằng chúng ta đang nói về một kỹ nghệ chuyển đổi giới tính. Nó khuyến khích các trẻ em thảo luận về giới tính ở lứa tuổi mà các em lẽ ra được tự do là sống như các trẻ em đơn giản. Thực tế là vấn đề giới tính không phải là vấn đề đối với các trẻ em, cho đến khi nó thành vấn đề với người lớn. Nhưng ngày nay, người ta nói với các trẻ em về căn tính giới tính như một chọn lựa tự do. Trước đây, các trường hợp rối loạn bệnh lý nơi trẻ em thì nhẹ, có thể chữa lành cách bình thường, khác với ngày nay. Ý thức hệ đã làm cho nó tồi tệ đến mức tạo nên những vết thương sâu nặng, làm gia tăng số trẻ em muốn xác định lại giới tính. Theo ông Mark Goven, khi các giáo viên đặt vấn đề, sự dối trá của tự do xác định giới tính, các trẻ em có thể bị nhầm lẫn hoặc cảm thấy mình ở trong tình trạng không tốt hay bị chấn thương.
Để tiếp tục chương trình, Linh Thính Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý chí cầu nguyện tháng 9. Cầu nguyện cho các giáo xứ để được linh hoạt bởi tinh thần truyền giáo, họ là các nơi hiệp thông đức tin và làm chứng cho tình bác ái.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các giáo xứ để được linh hoạt bởi tinh thần truyền giáo, chúng là các nơi hiệp thông đức tin và làm chứng cho tình bác ái. Có lẽ không có tôn giáo nào trên thế giới có các cấu trúc chặt chẽ và sinh động như giáo hội công giáo, trong đó giáo xứ là đơn vị nhỏ nòng cốt. Trên bình diện toàn cầu, Đức Giáo Hoàng là thủ lãnh giáo hội, với Hồng Y Đoàn gồm một số Hồng Y làm tổng trưởng các bộ và các cơ quan trung ương tòa thánh, cộng tác với Đức Giáo Hoàng trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ. Các Hồng Y khác là cố vấn của các cơ quan trung ương. Ngoài ra còn có hội đồng 9 Hồng Y cố vấn cho việc cải tổ các cơ quan trung ương như hiện nay. Thế rồi còn có Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới để bàn về các vấn đề quan trọng trong giáo hội và đóng góp ý kiến cho Đức Giáo Hoàng. Trên bình diện quốc gia, mỗi nước có một hội đồng giám mục, bao gồm các giám mục chủ chăn của mọi giáo phận, với ban thường vụ gồm vị chủ tịch, các phó chủ tịch và chủ tịch nhiều ủy ban khác nhau đặc trách các công việc của giáo hội địa phương. Nhiều giáo phận họp thành một giáo tỉnh, chẳng hạn giáo hội Việt Nam hiện có 3 giáo tỉnh là Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Mỗi giáo phận đều có cha chính giáo phận và hội đồng linh mục cộng tác với Đức Giám mục trong việc điều hành giáo phận. Mỗi giáo phận bao gồm nhiều giáo xứ, có khi lên đến mấy trăm, khi đó là giáo phận lớn như Xuân Lộc và Sài Gòn chẳng hạn. Nhiều giáo xứ họp thành một giáo hạt, có cha hạt trưởng, và mỗi giáo xứ có một cha sở. Giáo xứ lớn có nhiều nhu cầu và sinh hoạt, đôi khi còn có thêm một hay nhiều cha phó. Khi có nhân lực dồi dào, nhiều giáo xứ lớn có tới mấy cha phó, đặc trách nhiều lĩnh vực khác nhau như mục vụ các hội đoàn, mục vụ gia đình, mục vụ giới trẻ, vân vân. Mỗi giáo xứ đều có hội đồng mục vụ gồm một số anh chị em giáo dân, được bầu lên để giúp cha xứ trong việc tổ chức cuộc sống giáo đoàn. Ở những nơi đâu quyền tự do tôn giáo được tôn trọng, giáo hội còn có nhiều cơ sở hoạt động khác nữa như các nhà trẻ, các trường trung tiểu học, nhà thương, trạm phát thuốc, nhà dưỡng lão, viện cô nhi, nhà khuyết tật, trung tâm bác ái, trung tâm cai nghiện, trung tâm huấn nghệ, trung tâm dành cho các bà mẹ độc thân, cư xá sinh viên học sinh, vân vân. Tất cả đều do các linh mục, tu sĩ các dòng tu, các hiệp hội đời thánh hiến và anh chị em giáo dân thiện nguyện hoặc thuộc các hiệp hội và hội đoàn khác nhau điều khiển dưới sự hướng dẫn của cha xứ và hội đồng mục vụ. Mỗi giáo xứ cũng thường có nhiều hội đoàn khác nhau. Mỗi hội đoàn đều có các mục đích riêng với các đặc sủng riêng. Chẳng hạn như hội các bà mẹ công giáo, hội đạo binh Đức Mẹ Lejo Marie, hội kính thánh tâm Chúa Giêsu, hội mân côi, hội tôn vương gia đình, hội thiếu nhi thánh thể, hội hùng tâm dũng trí, hội hướng đạo sinh công giáo, hội thăng tiến hôn nhân, hội hát, hội giúp lễ, hội dâng hoa, hội trống, hội chắc, hội kèn, các nhóm chia sẻ lời Chúa, hội gia đình trẻ, hội thanh sinh công, đoàn thanh niên công giáo, đoàn thanh nữ công giáo, hội sinh viên công giáo, hội quân nhân công giáo, vân vân. Mục đích của tất cả các hội đoàn là khích lệ cuộc sống đạo của tín hữu thuộc mọi lứa tuổi, liên đới chia sẻ với nhau, mỗi người tùy theo sở thích, nhu cầu và lĩnh vực sinh hoạt tinh thần thiêng liêng mình ưa chuộng. Cũng còn có những hội như hội đọc kinh cho những người đã qua đời, hội thăm viếng người già và các bệnh nhân, khuyên nhủ những người khô khan nguội lạnh, sống bê tha và xa Chúa. Nhiều sinh hoạt này cũng thường xuyên được các thành viên hội đạo binh Đức Mẹ chia nhau đảm trách, gọi là đi làm công tác tông đồ. Hội đọc kinh tôn vương gia đình gồm nhiều nhóm gia đình quy tụ lại với nhau và đến nhà nhau đọc kinh mỗi thứ sáu đầu tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Hội mân côi cũng thế, tượng Đức Mẹ Fatima được rước đến từng gia đình một và trong suốt tuần các gia đình khác đến tụ tập đọc kinh lần hạt kính Đức Mẹ. Sau đó họ ăn bánh uống trà, chia sẻ trao đổi kinh nghiệm sống và các tin tức với nhau để liên đới an ủi khích lệ nhau. Các nhóm chia sẻ lời Chúa thì thường xuyên gặp gỡ nhau trong các cơ sở của giáo xứ hay tại tư gia của các thành viên để hát thánh ca, đọc suy niệm thánh kinh và chia sẻ các suy tư cũng như kinh nghiệm sống với nhau dựa trên sứ điệp lời Chúa. Mỗi một hội đoàn đều có các sinh hoạt riêng theo tôn chỉ và mục đích của hội, nhưng tất cả đều nhắm mục đích khích lệ nhau sống đạo và nâng đỡ nhau trong cuộc sống thường ngày, rất thường khi cả trên bình diện chia sẻ vật chất cho nhau, đặc biệt đối với các thành viên có hoàn cảnh sống khó khăn. cũng thường xảy ra là trong các lần sinh hoạt như thế, các thành viên giúp nhau giải quyết nhiều vấn đề cụ thể, kể cả giới thiệu và kiếm công ăn việc làm cho nhau hay cho nhau công ăn việc làm. Một trong các thí dụ khuyến khích nhau sống đạo đó là gương của các em thành viên Hội Thiếu Nhi Thánh Thể trong các thập niên 1950-1970. Mỗi sáng các đội trưởng, đội phó thức dậy rất sớm và đến từng nhà các đội viên để gọi nhau đi tham dự thánh lễ hay đi đọc kinh. Tinh thần sống đạo ấy được cổ võ ngay từ ngày còn bé, khiến cho các em sau này lớn lên có được nhiều ý thức và thói quen sống đạo, và khi lớn lên nữa, tham gia tích cực vào cuộc sống và các sinh hoạt của giáo xứ. Quả thế, chính các hội đoàn và các sinh hoạt đa diện của các nhóm và các hiệp hội làm thành sức sinh động của một giáo xứ và ảnh hưởng trên cuộc sống của mọi thành phần giáo xứ. Mỗi khi cần tổ chức các sinh hoạt lớn trên bình diện giáo xứ hay giáo phận, như trong các trường hợp xảy ra tai ương thiên nhiên, cần cứu trợ các nạn nhân, thì Đức Giám Mục và các cha sở huy động nhân lực từ các hội đoàn trong các giáo xứ, và các cuộc quyên góp liên đới cứu trợ đã luôn luôn thành công. Tình hình xã hội tục hóa, tiêu thụ hưởng thụ lan tràn khắp nơi trên thế giới hiện nay có thể đã khiến cho các cơ cấu và sinh hoạt này trong các giáo xứ suy yếu nhiều. Nhưng cũng chính vì thế, trong tháng 9 tới này, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các giáo xứ để được linh hoạt bởi tinh thần truyền giáo, chúng là các nơi hiệp thông đức tin và làm chứng cho tình bác ái.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúa Là Con Đường do Hà Thanh Xuân trình bày.
Là con đường cho con bước lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa giữ đây. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chung tim xuyến sao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo, vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, nay xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi sang vời, biết tìm người trọn đời con thôi. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình trong cõi đời đau thương Chúa ơi. Nào ai người cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng sao hiền, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vẫn vương, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dấu bụi đường ngập mơ muôn phương. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời, mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho tình yêu. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi,
của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.